Đồng học chúng ta nên biết, đời này chúng ta thật quá may mắn. Bạn làm sao có thể gặp được pháp môn này? Gặp được pháp môn này, một đời là có thể thành tựu, không cần phải đợi đến đời sau. Hải Hiền, lão hòa thượng của chùa Lai Phật, vùng Nam Dương, tỉnh Hà Nam, đã làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Bộ sách Lai Phật Tam Thánh Vĩnh Tư Tập, trong đó còn kèm theo một chiếc đĩa. Có một chiếc đĩa lão hòa thượng 112 tuổi vãng sanh vào tháng Giêng năm ngoái, 112 tuổi, không biết chữ, chưa từng đi học. Sư phụ của ngài là một người hết sức phi thường, cũng giống như lão hòa thượng đến nhẹn vậy. Ngài Hải Hiền 20 tuổi xuất gia, sư phụ nhìn chàng thanh niên này có thiện căn, thiện căn là gì? Là thật thà, nghe lời, thật làm. Người này đầy đủ thiện căn. Người thanh niên này có phước báo. Phước báo là gì? Không phải chỉ cho người có tiền của, không phải người có địa vị. Ngài có phước. Phước báo của ngài là sự chân thành. Người chân thành là người có phước, biết cung kính, đối người, đối việc, đối vật đều cung kính. Thật khó được người cung kính có phước. Thứ ba là tâm địa thanh tịnh, đồng nghĩa ít vọng tưởng, ít tạp niệm. Người này là một đứa con hiếu thảo, là một đứa học trò ngoan. Lão sư gặp được một người như vậy, không bao giờ xem nhẹ mà bỏ qua, phải dạy dỗ người đó cho tốt. Vì sao? Vì cuộc đời của người này có thể thành Phật. Người này đủ điều kiện thành Phật. Lão sư quả nhiên không nhìn lầm người. Sư phụ chỉ dạy ngài một câu Nam Mô A Di Đà Phật, chẳng dạy cái gì khác. Chỉ dạy ngài câu Phật hiệu như thế, dặn dò ngài cứ thế mà niệm tiếp tục. Câu Phật hiệu này ngài đã niệm suốt 92 năm, không hề chuyển hướng, không thay đổi pháp môn, chỉ thật thà mà niệm Phật hiệu, niệm 92 năm. Ngài 20 tuổi xuất gia, sư phụ dạy ngài, từ đó ngài bắt đầu niệm. Niệm đến công phu nào? Chúng ta hãy xem một ví dụ vào thời cận đại. Lão hòa thượng đến nhà, có một người đồ đệ là thợ vá nồi. Người đồ đệ này thuở nhỏ đã gắn bó bên ngài, cùng nhau vui chơi, họ cùng lớn lên nơi vùng thôn quê. Đáng tiếc gia cảnh người này bần hàn, không được đi học. cũng không có khả năng mưu sinh. Cho nên học được cái nghề đi vá nồi, vá chén. Cái nghề này rất khổ. Sau ra đỡ hơn kẻ ăn mày một chút. Những năm về sau, hơn 40 tuổi, ông tìm đến Pháp Sư Đế Nhạc. Pháp Sư Đế Nhạc đã xuất gia rồi. Ông thấy Pháp Sư cũng không tệ, được rất nhiều người tôn kính, cúng dường. Còn ông ngay cả bữa cơm cũng đã khó rồi. Cho nên ông muốn theo Hòa Thượng Đế Nhạc xuất gia. Câu chuyện này tôi nghĩ rất nhiều đồng học đều biết. Sau cùng, lão Hòa Thượng Đế Nhạc từ bi đã thu nhận ông. Nhưng do ông không biết chữ, nắm bài không có, ở trong tự viện ông không biết làm, ngày tháng sẽ không dễ sống. Người ta sẽ coi thường ông. Học kinh giáo lại không biết chữ. Cho nên sau khi thế độ không có thọ giới, bèn gửi ông về nông thôn. Nơi đó có một cái miếng hoang, không người ở. Cái miếng nhỏ đó cũng đã hoang tàn, dột nát. Để ông trú tại nơi đó, rồi tìm mấy người Phật tử sống lân cận, đại khái đều là đệ tử quy y của lão Hòa Thượng Đế Nhạc. Gửi cho họ một ít gạo, một ít rau, nhờ họ chăm sóc cho ông, để ông một mình nơi đó niệm Phật. Cũng chỉ dạy ông một câu: Nam Mô A Di Đà Phật. Dặn dò ông cứ thế mà niệm. Niệm mệt rồi thì nghỉ, nghỉ khỏe rồi lại tiếp tục niệm, không phân ngày đêm. Người thợ vá nồi thật nghe lời. Ưu điểm của ông chính là lão thật, nghe lời thật làm. Sư phụ dạy ông hoàn toàn làm theo, không hề trái nửa lời. Niệm mệt rồi thì nghỉ, nghỉ khỏe rồi lại niệm tiếp. Niệm được 3 năm, thấy Phật rồi. Phật nói với ông lúc nào thì đến tiếp dẫn ông vãng sanh. Biết trước ngày giờ, đứng mà vãng sanh. Chỉ một câu Phật hiệu niệm 3 năm, cái gì cũng không biết. Chưa hề nghe kinh. Cũng chưa hề niệm một câu chúng đạo. Vì sao? Đó chính là một lòng chuyên niệm. Người thợ vá nồi đã chịu đủ mọi nỗi khổ ở đời này. Vì sao? Chân thật phát tâm quy y, gửi gắm đời mình, đứng vào tám bảo. Ba năm, A Di Đà Phật đã đến tiếp dẫn ông đến thế giới Cực Lạc. Thiện căn và phước đức của Hải Hiền lão hòa thượng còn thuần hơn, sâu hơn so với thợ vá nồi. 20 tuổi, sư phụ chỉ dạy cho ngài một câu Phật hiệu, bảo cứ thế mà niệm tiếp tục ngày thật làm. Niệm 3 năm thì thế nào? Niệm 3 năm nếu so với thợ vá nồi có lẽ thợ vá nồi niệm đến công phu thành phiến nhất định vãng sanh. vẫn còn thọ mạng. Lúc Phật đến nói với ông: con vẫn còn bao năm thọ mạng, đợi đến khi mạng chung ta sẽ đến tiếp dẫn con. Phật thọ ký cho ông để tín tâm, nguyện tâm của ông tăng trưởng thêm. Nhưng có một số người dẫu vẫn còn thọ mạng nhưng họ không cần, thế gian này quá khổ nên họ đề nghị đi trước. Bây giờ con muốn đi ngay với ngài, Phật rất từ bi, nhất định sẽ đồng ý. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, chúng ta thấy Pháp Sư Quánh Kha Triệu Tống là một vị tỳ kheo phá giới. Tự mình biết rằng nếu ông không vãng sanh, nhất định sẽ bị đọa vào á tỳ địa ngục. Chỉ có vãng sanh thế giới Cực Lạc mới không đọa vào địa ngục. Ông bèn đóng cửa liêu phòng, một câu Phật hiệu niệm suốt 3 ngày 3 đêm, không ngủ không nghỉ, niệm đến sức cùng lực kiệt, tâm chân thành cảm ứng A Di Đà Phật đến thật, nói với ông: con vẫn còn 10 năm thọ mạng. 10 năm sau ta sẽ đến tiếp dẫn con. Quánh Kha lúc đó phúc chí tâm linh, đột nhiên thông minh ra, bèn thỉnh cầu với A Di Đà Phật: 10 năm thọ mạng này con không cần, bây giờ con đi với ngài. A Di Đà Phật cũng đồng ý rồi. Ngài nói: vậy 3 ngày sau ta sẽ đến đón con. 3 ngày sau ông thật sự vãng sanh. Câu chuyện này không phải bị đặt, nếu là giả không thể nào. Được biết trong vãng sanh truyền không thể có chuyện đó. Bận xem tạo tội nghiệp 3 ngày 3 đêm liền giải quyết được vấn đề. Tại sao Oanh Kha làm được? Vì ông thật tin, thật làm, không phải là giả dối. Những người học Phật như chúng ta thua xa so với ông. Gần nhất thì có cư sĩ Lưu Tố Vân, cô ấy cũng báo cáo cho chúng tôi một tin. Cô ấy tiễn anh rể của mình vãng sanh rồi. Anh rể tuy rằng niệm Phật đã 4-5 năm nay, nhưng tính tình rất hay nóng giận, tâm sân hận rất nặng. Người mà ông oán hận nhất chính là vợ ông. Với con dâu oán gia gom chung một nhà, không phải oán gia không về chung nhà. Ông thề rằng tôi có chết cũng không tha cho mấy người, có lòng quỷ cũng phải đến tìm mấy người. Cư sĩ Lưu Tố Vân tận hết sức lực, trăm công ngàn khổ khuyên ông. Đến cuối cùng ông chịu buông bỏ lòng oán hận, buông bỏ nên sanh về Cực Lạc rồi. Tướng lành hy hữu, cuối cùng hóa giải được ân oán giữa hai người họ. Con dâu cũng thay đổi, chịu quay đầu rồi, không còn oán hận cha chồng nữa. Cha chồng cũng tha thứ cho con dâu. Thật vô cùng không dễ gì. nhất định phải hiểu cho rõ ràng, minh bạch đạo lý về nhân quả. Không vãng sinh thì đời sau của anh sẽ là địa ngục. Ra khỏi địa ngục rồi, anh với con dâu của mình lại gặp nhau, vẫn sẽ là oan gia đối đầu, không biết sẽ gây nên tội nghiệp thế nào. Tạo nghiệp xong rồi vẫn là ở tam đồ chịu khổ, đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo, không ngừng không dứt. Cái việc này người thông minh sẽ không làm. Người thông minh làm sao làm ra loại chuyện này được? Làm rõ ràng, sáng tỏ mọi chuyện rồi, hai người họ đều buông bỏ, như thế mới vãng sanh thế giới cực lạc, con dâu cũng không còn oán giá chấp chủ đến gây phiền phức nữa.